Xin chào mừng các bạn đã đến với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và đến với tuần này thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau khám phá câu chuyện về đồi giáo hú nhé.
Con người ta tính khí thật phù phiếm, xoay như chóng chóng. Tôi, một kẻ đã quyết tâm tách mình khỏi mọi giao tiếp xã hội và cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh đã run rủi cho tôi rốt cuộc đậu được xuống một chỗ gần như không thể có hoạt động xã giao. Tôi, một kẻ khốn khổ yếu nhược, sau khi cầm cự đến tận sẩm tối trong một cuộc vật lộn với buồn chán và cô đơn, cuối cùng tôi buộc phải quấn cờ thua cuộc. Và khi bà Dean mang bữa ăn tối vào, tôi lấy cớ hỏi về điều cần thiết cho việc an cư ở đây, mời bà ngồi lại trong khi tôi ăn, thành thật hy vọng bà ta sẽ tỏ ra là một kẻ ngồi lê đôi mách và có thể hoặc khuấy động tôi lên hoặc dù cho tôi ngủ trong câu chuyện của bà. Bà đã sống ở đây một thời gian dài, tôi mào đầu. Bà nói là đã 16 năm đúng không? 18, thưa ông. Tôi đến hầu hạ bà chủ từ khi bà mới cưới. Sau khi bà mất, ông chủ giữ tôi lại làm quản gia.
Dạ thế.
Tiếp theo là một quãng ngừng. Có lẽ bà không phải là người bèo lẻo, trừ khi nói về những nỗi niềm riêng tư, mà những chuyện đó thì tôi chả quan tâm mấy. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một lát, hai nắm tay chống trên hai đầu gối với một vẻ suy tư u ẩn trên bộ mặt hồng hào, bà ta bật ra. Ôi, từ bấy đến nay, thời thế đã thay đổi biết mấy. Phải, tôi nhận xét, tôi chắc bà đã chứng kiến nhiều biến chuyển. Vâng, nhiều biến chuyển và phiền muộn nữa, bà nói. Ừ, mình sẽ lái sang chuyện gia đình của ông chủ nhà. Tôi nghĩ thầm, một chủ đề hay ho để khơi chuyện. Cả cô gái quá xinh đẹp kia, mình cũng muốn biết lai lịch. Cô ta có phải là người sinh trưởng ở vùng này hay là một kẻ ngoại tỉnh mà dân bản địa bản tính không muốn công nhận là họ hàng thân thuộc, như vậy có lý hơn. Với ý đồ đó, tôi hỏi bà Dean tại sao Heathcliff lại cho thuê Upthorpe Shiros và ưng sống ở một vị trí, một nơi cư trú soảng xịnh hơn nhiều như vậy. Phải chăng ông ta không đủ giàu để bảo quản cơ ngơi cho tốt? Tôi hỏi. Giàu có ư, thưa ông, bà đáp. Ông ấy có không ai biết là bao nhiêu tiền và mỗi năm đều muốn nhiều thêm. Phải, phải, ông ấy đủ giàu để sống trong một ngôi nhà đẹp hơn thế này, nhưng ông ấy gần như là keo kiệt. Và ngay cả nếu ông ấy đã có ý định rời sang Upthorpe Shiros, thì khi nghe nói có khách sộp thuê nhà, ông ấy cũng không chịu bỏ qua dịp may kiếm thêm mấy trăm bạc. Thật lạ lùng là con người ta lại có thể hám lợi đến thế khi chỉ có một mình trên đời. Hình như ông ta từng có một người con trai. Phải, ông ấy từng có một cậu con trai, cậu ta chết rồi. Và cái cô gái nọ, mợ Heathcliff, là vợ quá của cậu ta. Vâng, gốc gác của cô ta ở đâu? À, thưa ông, cô ấy là con gái ông chủ quá cố của tôi. Catherine Linton là tên hồi con gái của cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi đã từng bế ẵm cô ấy. Thực tình, tôi cầu ước là ông Heathcliff dọn trở về đây để cô ấy và tôi lại có thể ở bên nhau. Cái gì? Catherine Linton à? Tôi kêu lên ngỡ ngàng. Nhưng một phút suy nghĩ khiến tôi hiểu rằng đó không phải là con ma Catherine của tôi. Vậy tôi hỏi tiếp, người ở đây trước tôi mang họ Linton ư? Chính thế. Thế còn cái anh chàng Earnshaw, Hareton Earnshaw, ở cùng với ông Heathcliff là ai? Có họ hàng với nhau không? Không, anh ta là cháu gọi bà Linton quá cố bằng cô ruột. Vậy là anh con cô con cậu của cô gái? Vâng, cả chồng cô cũng là anh em họ với cô. Một người về đằng mẹ, người kia về đằng bố. Chả là Heathcliff lấy em gái ông Linton mà. Tôi thấy ngôi nhà ở đồi giáo hú có chữ Earnshaw khắc trên cửa tiền. Đó có phải là một dòng họ lâu đời không? Rất lâu đời thưa ông. Và Hareton là người cuối cùng của dòng họ, cũng như cô Cathy là người cuối cùng của họ chúng tôi. Tôi muốn nói là của dòng họ Linton. Ông có tới đồi giáo hú đấy à? Tôi xin lỗi đã hỏi thế, nhưng cái tôi rất muốn biết cô ấy dạo này ra sao. Mợ Heathcliff ấy à? Cô ta nom rất khỏe và rất đẹp. Tuy nhiên theo tôi không được sung sướng gì lắm. Ôi trời, tôi chả lấy làm lạ gì. Và ông thấy ông chủ thế nào? Một con người có phần hơi xù xì, thô lỗ, bà đi nạ. Phải chăng tính cách ông ta thế? Xù xì như lưỡi cưa và rắn cất như sa thạch. Càng ít dây với ông ta càng tốt. Hẳn ông ta đã từng lên voi xuống chó đôi lần trong đời nên mới tâm cục cằn như thế. Bà có biết gì về tiểu sử ông ta không? Đó là tiểu sử của một gã tàng tàng, thưa ông. Tôi biết từ đầu chí cuối trừ mấy điểm. Ông ta sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai và hồi đầu ông ta kiếm được tiền bằng cách nào, và Harrington đã bị quẳng ra như một con chim chích chưa đủ lông cánh. Cậu con trai xấu số ấy là người duy nhất trong xứ đạo này không đoán ra mình đã bị lừa gạt như thế nào. Này bà Dean ạ, bà làm phúc kể cho tôi nghe đôi điều về những người hàng xóm của tôi đi. Tôi cảm thấy có đi nằm cũng chả ngủ được, cho nên bà hãy hảo tâm ngồi lại hàn huyên một vài giờ với tôi. Ồ nhất định rồi thưa ông, tôi đi kiếm tí đồ khâu thôi, rồi ông muốn tôi ngồi lâu chừng nào cũng xin vâng. Nhưng mà ông bị cảm hàn mất rồi, tôi đã thấy ông run cầm cập, ông phải ăn tí cháo cho dứt cơn lạnh đi. Người đàn bà đáng kinh ấy lật đật chạy đi, tôi cúi lại gần đống lửa hơn, đầu thì nóng, toàn thân lại rét run. Hơn thế nữa, thần kinh và não tôi bị kích thích gần như tới mức ngây dại. Điều đó khiến tôi cảm thấy không phải khó chịu mà đúng ra là nơm nớp. Nhưng hiện giờ tôi vẫn còn lo thế, sợ bị tác động nghiêm trọng của những sự việc hôm nay và hôm qua. Bà ta trở lại ngay, mang theo một cái liễn bốc khói và một giỏ đồ khô. Sau khi đặt cái liễn vào ngăn bên lò sưởi, bà kéo ghế lại, rõ ràng thích thú thấy tôi dễ kết giao như vậy. Trước khi tôi đến đây, bà bắt đầu kể, không đợi tôi phải nài thêm. Tôi hầu như ở luôn đồi gió hú, vì mẹ tôi là vú nuôi cậu Hindley Earnshaw, tức là cha đẻ của Harrington, và tôi thường quen chơi đùa với đám trẻ con. Tôi cũng chạy việc vặt, góp sức dỡ cỏ để phơi khô và quanh quẩn ở trại, sẵn sàng làm bất cứ cái gì do bất cứ ai sai. Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, tôi nhớ dạo ấy là đầu mùa gặt, cụ chủ Earnshaw ở trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng cho một chuyến đi xa, và sau khi dặn dò Joseph những việc cần làm trong ngày, cụ quay sang Hindley, Cathy và tôi, vì tôi đang ngồi ăn cháo với hai cô cậu. Cụ nói với con trai, này chú mình, hôm nay cha đi Liverpool, cha sẽ mang gì về cho con đây? Con có thể nêu cái gì con thích, nhưng in ít thôi, bởi vì cha sẽ quốc bộ cả đi lẫn về mỗi lượt 60 dặm, một thôi đường dài đấy. Hindley sướng một cây vĩ cầm, rồi cụ hỏi Cathy, dạo ấy cô bé vừa 6 tuổi nhưng đã có thể cưỡi bất cứ con ngựa nào trong chuồng, nên cô xin một cái roi ngựa. Cụ cũng không quên tôi vì cụ vốn là người hảo tâm, tuy thỉnh thoảng cũng khá nghiêm. Cụ hứa mang về cho tôi một túi táo và lê, rồi cụ hôn các con, chào tạm biệt và lên đường. 3 ngày cụ vắng nhà đối với cả bọn tôi có vẻ dài dằng dặc, và cô bé Cathy cứ luôn miệng hỏi bao giờ bố về. Bà cụ Earnshaw chắc chồng về vào giờ ăn đêm của tối hôm thứ ba, nên bà cứ hoãn bữa ăn hết giờ này sang giờ khác, nhưng chả có dấu hiệu gì là cụ về, và cuối cùng lũ trẻ đâm mệt vì phải chạy hoài xuống cổng trông. Rồi trời tối mịt, bà cụ định cho bọn trẻ đi ngủ, nhưng chúng vườn dấu xin phép cho thức chờ. Vào khoảng 11 giờ đêm, then cửa được nâng lên lặng lẽ và cụ chủ bước vào. Cụ gieo mình xuống một cái ghế, vừa cười vừa rên rẩm và bảo tất cả đứng ra xa vì cụ đang mệt muốn chết. Có cho 3 vương quốc mà bắt phải đi bộ một chầu như thế này nữa, cụ cũng chịu. Đến cuối chặng lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói vừa mở cái áo bành tô quận thành một đùm ôm trong tay. Xem này bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt đến thế. Nhưng dù sao bà cũng phải coi nó như một món quà của chúa ban, tuy nó đen đến độ tưởng như ở chỗ quỷ sứ chui ra. Chúng tôi xúm lại và tôi ghé mắt nhìn qua chỏm đầu cô Cathy, thấy một đứa bé tóc đen, rách rưới, bẩn thỉu vào cỡ mới biết đi, mới biết nói. Thực ra mặt nom còn già hơn cả Catherine. Tuy nhiên khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn quanh và lắp bắp toàn một thứ tiếng ngọng nghịu không ai hiểu nổi. Tôi hoảng sợ, còn bà cụ Earnshaw thì sẵn sàng quẳng nó ra khỏi cửa. Bà nổi khùng lên thực, hỏi làm sao ông lại dở chứng mang cái thằng bé di gan này về nhà khi mà hai vợ chồng cũng có con để phải nuôi nấng, cung đốn. Ông định làm gì với nó và ông có điên hay không? Cụ chủ cố giải thích vấn đề, song quả thực cụ đang mệt gần chết. Và giữa những lời giày la của cụ bà, tôi chỉ có thể hiểu câu chuyện ra thế này. Ông cụ thấy nó đói lả, tựa như câm, không nhà, không cửa, bơ vơ giữa phố phường Liverpool. Cụ bèn nhặt nó và hỏi xem chủ nhân của nó là ai. Chẳng ma nào biết nó thuộc về ai, cụ kể vậy. Và vì cả tiền nong lẫn thời gian của cụ đều có hạn, cụ nghĩ cứ mang luôn nó về nhà với mình còn hơn là tiêu pha vô ích ở đấy, bởi lẽ cụ đã nhất quyết không bỏ nó lại trong tình trạng như lúc thấy nó. Thế là rốt cuộc cụ bà tôi hậm hực cố bình tĩnh lại và cụ ông Earnshaw bảo tôi tắm rửa cho thằng bé, đưa quần áo sạch cho nó và để nó ngủ với bọn trẻ. Hindley và Cathy đành đứng nhìn và nghe cho đến khi yên tĩnh trở lại, rồi cả hai bắt đầu lục túi cha tìm những quà mà ông cụ đã hứa. Hinley đã là một cậu bé 14 tuổi, nhưng khi lôi ra cái vật đã từng là một cây vĩ cầm bị đè nát thành từng mảnh trong áo vành tô, cậu ta khóc ấm lên. Còn Kathy không biết cụ chủ đánh mất cây roi trong khi mải săn sóc thằng bé xa lạ, thì bộc lộ sự bực bội của mình bằng cách cười gằn và nhổ vào cái vật nhỏ bé, ngu xuẩn nọ. Do đó được ông bố thưởng thêm một cú nên thân để dạy cho cô lễ độ hơn. Hai cô cậu cũng dứt khoát không chịu để cho nó ngủ chung giường, thậm chí chung phòng cũng không, và tôi cũng chẳng biết điều hơn là mấy. Tôi để nó ở đầu cầu thang, hy vọng sáng hôm sau có thể nó sẽ đi khỏi. Tình cờ hoặc giả do nghe thấy tiếng ông cụ, nó bỏ đến cửa phòng cụ Earnshaw và khi ra khỏi phòng cụ thấy nó ở đấy. Cụ bèn điều tra xem làm sao nó lại tới đó, tôi buộc phải thú nhận và bị đuổi khỏi nhà vì tội hèn nhát, vô nhân đạo. Buổi đầu Heathcliff được đưa vào gia đình là như thế. Mấy hôm sau khi trở lại, bởi vì tôi không coi việc trục xuất mình là vĩnh viễn, tôi thấy họ đã đặt tên cho nó là Heathcliff. Đó là tên của một đứa con trai đã chết từ bé, từ đấy tục danh ấy thành cả họ lẫn tên nó. Bấy giờ cô Kathy đã rất thân với nó, nhưng Hinley thì ghét và nói thật tình tôi cũng vậy. Hai chúng tôi hạch nó hoài một cách đáng xấu hổ vì tôi không đủ biết điều để cảm nhận sự bất công của mình, còn bà cụ chủ thì chẳng bao giờ bênh một câu khi thấy nó bị ngược đãi. Nó có vẻ là một đứa trẻ kiên nhẫn, lầm lì, có lẽ đã chai dạn với sự hành hạ. Nó có thể chịu đựng những đòn của Hinley không chớp mắt, không nhỏ một giọt nước mắt, và những cái cấu trí của tôi chỉ khiến nó hít mạnh vào một hơi, dừng mắt ra, như thể nó vô ý tự làm mình đau chứ không phải lỗi tại ai cả. Sự chịu đựng ấy khiến ông già Earnshaw nổi giận khi cụ phát hiện ra là con trai mình hành hạ đứa trẻ tội nghiệp không cha, như cụ gọi nó. Cụ yêu Heathcliff một cách kỳ lạ, tin mọi điều nó nói. Về vấn đề này, nó nói rất ít và thường thường là đúng sự thật. Cụ còn chiều nó hơn Kathy nhiều. Cô bé này vốn quá nghịch ngợm và ngang ngạnh nên không được cưng nhất. Thế đó, ngay từ đầu, nó đã gây ác cảm trong nhà và chưa đầy 2 năm sau, khi cụ bà Earnshaw mất, cậu chủ nhỏ đã đi đến chỗ coi cha như một kẻ áp chế hơn là một người bạn. Coi Heathcliff như một kẻ thoắn đoạt những đặc quyền và tình yêu thương của cha mẹ mình và càng nghĩ về những thua thiệt ấy, cậu ta càng cay. Một dạo tôi cũng đồng tình, nhưng khi đám trẻ bị lên sởi và tôi phải chăm nom chúng, bỗng chốc đảm đương những lo toan của một người đàn bà, thì tôi bèn thay đổi ý kiến. Heathcliff lâm bệnh nguy ngập và khi nằm liệt trầm trọng nhất, nó cứ bắt đòi tôi phải luôn luôn ở bên gối nó. Tôi cho rằng nó cảm thấy tôi phục vụ nó rất đắc lực chứ không đủ trí khôn để đoán là tôi buộc phải làm thế. Dù sao tôi cũng phải nói thế này. Nó là đứa trẻ chịu đựng lặng lẽ nhất mà một người bảo mẫu có thể được dịp trông coi. Sự khác nhau giữa nó với những đứa kia buộc tôi phải bớt thiên vị. Kathy và cậu anh trai quấy tôi ghê gớm, còn nó thì như con cừu non chẳng kêu rên gì hết cả. Mặc dầu nó ít gây phiền nhiễu là do bản chất cứng rắn chứ đâu phải do tốt nết. Nó qua khỏi, bác sĩ khẳng định đó là nhờ tôi phần lớn và khen ngợi công lao săn sóc của tôi. Tôi dương dương tự đắc về những lời tuyên dương của ông và trở nên dịu dàng với cái đứa trẻ đã khiến tôi đã có cơ hội được khen như vậy. Thế là Hinley mất nốt người đồng minh cuối cùng. Tuy nhiên tôi không thể mê được Heathcliff và cứ thường tự hỏi không biết cụ chủ tôi thấy cái gì hay ghê gớm đến thế ở thằng bé quả quọ ấy. Mà theo tôi nhớ, nó chẳng bao giờ đáp lại sự nuông chiều của cụ bằng bất cứ dấu hiệu biết ơn nào. Nó không hỗn hào với vị ân nhân mà chỉ vô tình thôi. Tuy nó hoàn toàn hiểu, nó nắm chắc trái tim ông già trong tay và biết rằng nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà bắt buộc phải uốn mình theo ý muốn của nó. Ví dụ, tôi nhớ có lần cụ Earnshaw mua một đôi ngựa non ở hội chợ hàng xứ và cho mỗi cậu một con. Heathcliff lấy con đẹp nhất nhưng chẳng bao lâu nó đâm tập tễnh. Khi phát hiện ra cái tật ấy, cu cậu bèn bảo Hinley: "Anh phải đổi ngựa cho tôi không thích con của tôi. Nếu anh không chịu, tôi sẽ mách cha là anh đã đánh tôi 3 trận trong tuần này và chỉa cho ông cụ thấy cánh tay tôi tím bầm đến tận vai như thế nào." Hinley thè lưỡi và bợp tai nó. "Biết điều thì anh nên đổi ngay đi." Nó vẫn nằng nặc, đồng thời chạy ra cổng. Hai đứa đang ở trong chuồng ngựa. "Anh sẽ phải đổi, và nếu tôi mách cả về những cú này nữa, anh sẽ được trả nợ kèm theo cả lãi nữa đấy." "Cút đi đồ chó." Hinley hét, dọa nó bằng một quả cân sắt dùng để cân khoai tây và cỏ khô. "Ném đi," nó đáp và đứng im. "Rồi tôi sẽ mách chuyện anh hoang hoang rằng hễ ông cụ chết là anh sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà để xem cụ có đuổi chính anh đi ngay không nào." Hinley ném quả cân trúng ngực nó ngã xuống nhưng loạng choạng đứng dậy ngay, hổn hển, mặt tái mét, và nếu tôi không ngăn lại thì hẳn nó đã cứ thế đi đến cụ chủ và ắt sẽ phục thù được hoàn toàn bằng cách để nguyên tình trạng của nó mà tố cáo ai đã gây nên thế. "Thôi thì mày lấy ngựa của tao đi, đồ gì gan," cậu Earnshaw nói. "Và tao cầu làm sao nó làm cho mày gãy cổ. lấy nó đi, quỷ tha mà bắt mày, đồ ăn mày được đằng chân lân đằng đầu. Cứ tán tỉnh lấy hết của cải của cha tao đi, có điều sau này hãy để cho ông già thấy mày là cái giống gì, thằng tiểu yêu của Satan. Thế rồi tao mong ông cụ sẽ đá mày phọt óc ra. Heathcliff đi tới cởi dây buộc con ngựa kia chuyển sang khoang của mình. Cu cậu đang đi vòng đằng sau con ngựa thì Hindley kết thúc diễn tử của mình bằng một đòn quật ngã xuống dưới chân ngựa và không dừng lại để xem ước muốn của mình có đạt hay không, cắm cổ chạy thật nhanh. Tôi ngạc nhiên thấy thằng bé hồi lại thản nhiên như không và tiếp tục thực hiện ý đồ của mình, thay yên cương cùng mọi thứ, rồi ngồi xuống một mớ cỏ khô cho dịu cơn nôn nao do cú đánh hung dữ gây nên trước khi bước vào nhà. Tôi dễ dàng thuyết phục nó để tôi đổ vạ cho con ngựa về những vết thâm tím trên người nó. Nó chẳng mấy bận tâm, muốn kể sao thì kể, miễn là nó đã có cái nó muốn. Thực vậy, nó hiếm khi phàn nàn về những vụ xô xát như thế. Đến nỗi tôi thật thà nghĩ là nó không có bụng thâm thù. Tôi đã nhầm hoàn toàn, như ông sẽ nghe sau đây.
Chương 5. Thời gian qua đi, cụ Earnshaw bắt đầu suy nhược. Trước, cụ hoạt động khỏe mạnh là thế, vậy mà đùng một cái, cụ đâm mất sức và khi phải chôn chân ru rú ở góc lò sưởi, cụ trở nên có bản ghê gớm. Một chuyện không đâu cũng làm cụ phật ý, và hễ ngờ ai coi nhẹ uy quyền của cụ là cụ gần như nổi cơn lôi đình thịnh nộ. Điều đó càng đặc biệt dễ thấy nếu ai định bắt nạt hay áp chế thằng bé cưng của cụ. Cụ khổ sở canh chừng xem có ai nói xấu nó câu nào không. Dường như đã đinh ninh trong đầu rằng vì cụ yêu thích Heathcliff nên tất cả đều ghét nó và muốn cho nó một vố. Làm thế chẳng lợi gì cho thằng bé, vì những thằng có thiện ý hơn trong bọn tôi không muốn làm cụ chủ phiền lòng, nên chúng tôi chiều theo sự thiên vị của cụ, và sự chiều ý ấy là nguồn dinh dưỡng phong phú nuôi lớn tính kiêu kỳ và dữ dằn của nó. Tuy nhiên, cách nào đấy, cái đó trở nên tất yếu. Hai ba lần việc Hindley biểu thị lòng khinh ghét nó trước mắt cha cậu đã khiến ông cụ nổi điên lên. Cụ lấy gậy định đánh con và tức run người vì không đủ sức. Cuối cùng, vị phó cha xứ của chúng tôi, hồi ấy xứ đạo chúng tôi có một cha phó lương không đủ sống phải kiếm thêm bằng cách dạy trẻ con hai gia đình Linton và Earnshaw và tự trồng cấy mảnh đất nhỏ của mình. Cuối cùng, vị phó cha xứ của chúng tôi đã phải khuyên nên gửi cậu thiếu niên đến trường trung học nội trú và cụ Earnshaw đồng ý mặc dầu chẳng vui gì vì cụ bảo Hindley là đồ vô tích sự, nó có lang thang đi đâu cũng chẳng mọc mũi sủi tăm được. Tôi hết lòng hy vọng là từ nay chúng tôi sẽ được yên ổn. Tôi thấy đau lòng khi nghĩ rằng cụ chủ nhà tôi lại bị phiền giấy bởi chính việc làm từ thiện của mình. Tôi ngờ rằng nỗi bực bội với tuổi già và bệnh tật phát sinh từ những lục đục trong gia đình cụ, như chính cụ cũng muốn mọi người hiểu thế. Thật ra, ông biết đấy, thưa ông, nó là do cơ thể suy sụp của cụ. Tuy nhiên, lẽ ra chúng tôi có thể sống khá hòa thuận nếu không có hai người, cô Cathy và Joseph, lão đầy tớ. Tôi dám chắc ông đã gặp lão ta trên ấy. Lão ta dạo xưa và rất có thể hiện giờ vẫn là tên đạo đức giả đáng ngán nhất, luôn tự cho mình đúng đắn, lục tìm trong kinh thánh để vơ những hứa hẹn về mình và ném những nguyền rủa sang người bên cạnh. Nhờ có ngón thuyết pháp, nói năng ngoan đạo, lão xoay sở được ấn tượng mạnh đối với cụ Earnshaw, và cụ chủ càng yếu đi, lão càng giành được nhiều ảnh hưởng. Lão không ngừng mè nheo cũng phải lo cho phần hồn mình, cứng tay trị con cái. Lão khuyến khích cụ coi Hindley như một kẻ tội lỗi đáng đẩy xuống địa ngục. Và hết đêm này sang đêm khác, lão cứ lầm bầm đều đặn tuân ra hàng chuỗi dài những chuyện tố cáo Heathcliff và Catherine, bao giờ cũng chú ý phỉnh nịnh chỗ yếu của cụ Earnshaw bằng cách đổ tội nặng nhất lên đầu Catherine. Quả thực, cô bé có những thói riêng mà trước đó tôi chưa từng thấy ở đứa trẻ nào khác, và mỗi ngày cô khiến tất cả chúng tôi phát bực đến dăm bảy chục bận hoặc hơn thế nữa. Từ cái giờ cô ở trên gác xuống đến giờ cô lên ngủ, bọn tôi không yên thân được lấy một phút khỏi lo cô quấy phá. Cô luôn luôn phấn hứng cao độ, miệng lưỡi liến thoáng, nào hát, nào cười và trêu chọc tất cả những ai không làm như cô. Cô ta là một đứa bé tai ác, bất trị, nhưng cô có con mắt đẹp nhất, nụ cười dịu dàng nhất và bước chân thanh thoát nhẹ nhàng nhất xứ đạo. Với lại, nói cho cùng, tôi tin rằng cô ta chẳng có ý định hại ai. Nếu cô làm cho người nào phát khóc thật, chả mấy khi cô không xoắn suýt bên người đó và dỗ ép đến khi phải nín cho cô yên lòng. Cô mê thích Heathcliff quá đỗi. Hình phạt nặng nhất có thể đặt ra để trị cô là cách ly cô khỏi nó. Tuy nhiên cô lại bị giày la vì nó nhiều hơn bất kỳ ai trong bọn chúng tôi. Khi chơi đùa, cô đặc biệt thích đóng vai bà chủ nhỏ, vung tay đánh loạn xị và chỉ huy các bạn cùng chơi. Cô dở thòi đó với tôi, nhưng tôi không chịu để cô bợt tay, sai bảo và tôi bảo cho cô biết vậy. Cụ Earnshaw thì không hiểu những câu đùa vui của các con, bao giờ cô cũng chặt chẽ và nghiêm nghị với họ. Về phần Catherine, cô không hiểu tại sao cha mình trong điều kiện ốm đau lại đâm cáu kỉnh hơn và kém kiên nhẫn hơn thời còn khỏe.
Những lời của mắng gắt gỏng của cụ đánh thức ở cô một cái thú danh ma muốn khiêu khích cụ. Cô ta không bao giờ sung sướng bằng khi tất cả chúng tôi cùng một lúc giày la cô, còn cô thì thách thức chúng tôi bằng những cái nhìn táo tợn ngược ngạo và những câu đối đáp nhanh, biến những lời nguyền rủa theo giọng đạo của Joseph thành lố bịch, quấy nhiễu tôi và làm cái điều cha cô ghét nhất, chứng minh rằng chính thái độ hỗn xược giả đò của cô mà cụ tưởng là thật lại có uy lực đối với Heathcliff mạnh mẽ hơn sự ân cần của cụ như thế nào. Thằng bé làm theo lệnh cô trong bất kỳ việc gì và chỉ theo lệnh cụ khi thấy phù hợp với ý thích của bản thân nó. Sau khi thả sức quấy phá suốt ngày, tôi đến, đôi khi cô tới vuốt ve làm lành với cha. Này Cathy, lúc ấy ông già thường nói, tao không yêu mày được, mày lại còn tệ hơn cả thằng anh mày. Đi cầu kinh đi con, và hãy xin Chúa tha tội. Tao chắc mẹ mày và tao phải hối hận là đã nuôi nấng mày. Những lời ấy mới đầu còn làm cô khóc, nhưng rồi bị cự liên tục, đâm chai dạn. Cô chỉ cười lớn mỗi khi tôi bảo cô xin lỗi. Nhưng cuối cùng cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của cụ Earnshaw trên trái đất. Cụ chết lặng lẽ vào một tối tháng 10 trong khi ngồi trên ghế bên lò sưởi. Một cơn gió mạnh lồng lộn quanh chính sảnh và gào rú trong ống khói, nghe man rợ và hãi hùng, nhưng không rét. Chúng tôi tụ tập tất cả bên nhau, tôi ngồi hơi xa lò sưởi cắm húi đan và Joseph đọc kinh thánh ngay gần bàn, vì dạo ấy các gia nhân thường ngồi cả trong chính sảnh sau khi làm xong công việc. Cô Cathy mới ốm dậy và do đó chịu ngồi im. Cô tựa vào đầu gối cha và hít xích nằm dưới sàn, gối đầu vào lòng cô. Tôi nhớ là cha cô trước khi ngủ thiếp đi còn vuốt mái tóc đẹp của cô. Hiếm khi cụ hài lòng được thấy cô hiền dịu và nói: tại sao con không thể luôn luôn là một cô gái ngoan hở Cathy? Và cô ngửa mặt lên nhìn vào mặt cụ, cười đáp: tại sao cha không thể luôn luôn là một người đàn ông ngoan hả cha? Nhưng vừa thấy cụ lại có vẻ phật ý, cô liền hôn tay cụ và hứa sẽ hát du cụ ngủ. Cô bắt đầu hát rất nhỏ, cho đến khi tay cụ rời khỏi tay cô, thõng xuống và đầu gục xuống ngực. Lúc ấy tôi bèn bảo cô im tiếng và đừng động đậy, sợ làm cụ thức giấc. Tất cả chúng tôi câm như hến cả nửa tiếng đồng hồ và hẳn còn tiếp tục im lặng lâu hơn nữa. Có điều là Joseph đọc xong chương sách trong kinh thánh bèn đứng dậy, bảo phải đánh thức cụ chủ dậy cầu kinh rồi đi về giường ngủ. Lão bước tới, gọi tên và sờ vào vai cụ chủ, nhưng thấy cụ không động cượng, lão bèn cầm lấy cây nến, nhìn vào mặt cụ. Tôi liền nghĩ rằng có điều không ổn, vì lão đặt nến xuống và nắm lấy bọn trẻ, mỗi đứa một cánh tay thì thầm bảo chúng, nên gác và đừng có nằm ổn, tôi lay bọn chúng có thể đọc kinh một mình, não còn phải nằm cái lầy. Trước hết tôi còn phải chúc cha ngủ ngon cái đã. Catherine vừa nói vừa quàng tay ôm cổ ông cụ trước khi chúng tôi kịp ngăn lại. Cô bé tội nghiệp lập tức phát hiện ra tổn thất của mình. Cô thét lên: ôi, cha chết rồi, Heathcliff, cha chết rồi. Và cả hai òa lên khóc nghe đến nát lòng. Tôi cũng hở theo, ầm ĩ và thảm thiết. Thế nhưng Joseph bèn hỏi chúng tôi nghĩ thế nào mà lại gào lên như vậy vì nỗi vị thánh về trời. Lão bảo tôi khoác áo choàng chạy đến Gimmerton gọi bác sĩ và cha xứ. Lúc ấy tôi không đoán được hai người có thể giúp ích gì. Tuy nhiên tôi vẫn đội mưa gió đi và đưa một người, ông bác sĩ cùng về. Còn người kia bảo sáng mai sẽ tới. Để mặc Joseph kể lể đầu đuôi, tôi chạy lên phòng trẻ. Cửa phòng hé mở, tôi thấy chúng vẫn không chịu nằm mặc dầu đã quá nửa đêm. Nhưng chúng đã bình tĩnh hơn và không cần tôi vỗ về nữa. Những đứa nhỏ đang an ủi nhau bằng những ý hay hơn là tôi có thể nghĩ ra. Không một mục sư nào trên thế giới hình dung ra thiên đường đẹp như chúng tưởng tượng trong câu chuyện ngây thơ của chúng, trong khi tôi thổn thức đứng nghe. Tôi không khỏi cầu ước sao cho tất cả chúng tôi sum họp ao lành ở đó.
Chương 6. Cậu Hinley về nhà đưa đám. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng và hàng xóm xôn xao bàn tán là cậu ta mang về một cô vợ. Cô ta là người như thế nào, sinh ở đâu, cậu không hề cho chúng tôi hay. Có lẽ cô không giàu có, cũng không phải con dòng cháu giống gì, nên cậu mới giấu cha chuyện hôn phối này. Cô ta không phải loại người làm cả nhà xáo lộn vì mình. Mọi vật cô ta trông thấy khi bước qua ngưỡng cửa hình như đều làm cô thích thú, cũng như mọi tình huống xảy ra quanh cô, trừ việc chuẩn bị tang lễ và sự hiện diện của những người đưa đám. Tôi cho là cô ta nửa ngây dại bằng vào ứng xử của cô trong khi mọi việc đó được tiến hành. Cô ta chạy vào trong phòng mình và nhắn tôi đến với cô, mặc dầu đáng lẽ lúc đó tôi phải mặc quần áo cho lũ trẻ. Cô ngồi đó run cầm cập, hai tay đan vào nhau, hỏi đi hỏi lại: họ đã đi chưa? Rồi với một sự xúc động cuồng loạn, cô ta bắt đầu kể lể là cô thường bị kích động như thế nào khi nhìn thấy toàn một màu đen và cô giật bắn người,
run lẩy bẩy, cuối cùng khóc sướt mướt đến khi tôi hỏi có chuyện gì vậy, thì cô trả lời là không biết. Nhưng cô cảm thấy sợ chết biết bao. Tôi nghĩ cô ta cũng như tôi, dễ gì mà chết được. Cô có phần hơi mảnh dẻ, nhưng trẻ măng, da dẻ tươi mát và mắt long lanh sáng như kim cương. Nói cho đúng, tôi có nhận thấy là khi lên cầu thang cô thở rất gấp. Chỉ cần một tiếng động bất thần hết sức nhỏ cũng khiến cô run toàn thân. Và đôi khi cô ho một cách khó nhọc. Nhưng tôi chẳng biết những triệu chứng đó báo điểm gì và không thấy gì thôi thúc mình phải thông cảm với cô ta. Ở đây ông Lockwood ạ, thường thường chúng tôi không tỏ cảm tình với người lạ, trừ phi họ tỏ cảm tình với chúng tôi trước. Cậu Earnshaw đã thay đổi nhiều trong 3 năm vắng nhà. Cậu gầy đi, xanh xao, nói năng và ăn mặc khác hẳn. Ngay hôm trở về, cô đã bảo lão Joseph và tôi từ nay phải rút vào ở bếp sau để chính sảnh cho cậu. Thực vậy, đáng lẽ cô đã trải thảm sàn rồi phủ giấy lên tường một căn buồng nhỏ dự trữ định làm phòng khách. Nhưng cô vợ tỏ ra mê cái sàn trắng, cái lò sưởi lớn rực lửa, bộ đĩa bằng thiếc, cái hòm đồ gốm vùng Delft, Hà Lan, cái cuỗi chó và cái khoảng rộng để đi đi lại lại quanh nơi họ thường ngồi. Đến nỗi cậu thấy việc đó không cần thiết cho sự tiện nghi của vợ nên từ bỏ ý định. Mợ ta cũng tỏ ra thích thú khi thấy một cô em trong số những người quen mới. Thật đầu mợ trò chuyện luyên tuyên với Catherine, hôn hít cô, đi loanh quanh với cô và cho cô vô khối quà. Nhưng tình cảm thương mến của mợ ta mệt mỏi rất sớm và khi mợ đâm bản tính thì Hindley trở nên bạo ngược. Một vài câu từ miệng mợ ta tỏ ra không ưa Heathcliff thì cũng đủ đánh thức dậy trong cậu mối hận thù cũ đối với thằng bé. Cậu đuổi nó khỏi nhóm bạn bầu với họ, tống nó xuống đám gia nhân, không cho học cha phó nữa và khăng khăng rằng thay vì học, Heathcliff cần lao động ngoài trời, buộc nó phải làm cực lực như bất cứ lao công nào khác ở trại. Thật đầu Heathcliff chịu đựng khá tốt sự giáng cấp này và Catherine dạy lại nó những gì cô học được và cùng làm hoặc cùng chơi với nó ngoài đồng. Cả hai đều có cơ lớn lên mông muội như những kẻ man dợ. Cậu chủ vốn hoàn toàn không để ý đến việc chúng cư xử ra sao và làm gì, cho nên chúng tránh xa cậu ta. Thậm chí, cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến chuyện chúng đi nhà thờ ngày Chủ nhật, mãi cho đến khi Joseph và cha phó giày la sự chảnh mảng của cậu lúc chúng vắng mặt. Bấy giờ cậu mới nhớ đến, mà ra lệnh đánh đòn Heathcliff và phạt Catherine nhịn bữa chiều hoặc bữa tối. Nhưng một trong những thú vui chính của chúng là sáng sớm chạy ra đồng hoang và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trò cười. Tha hồ cho cha phó muốn bắt Catherine học thuộc lòng bao nhiêu chương tủy thích, tha hồ cho Joseph quất Heathcliff đến bại cánh tay, ngay cả cái phút chúng ở lại bên nhau, hoặc chỉ ít là cái phút chúng nghĩ ra một kế hoạch báo thù tay quái nào đó, là chúng quên hết mọi sự. Và hơn một lần, tôi đã khóc thầm khi thấy chúng mỗi ngày một thêm táo tợn, mà tôi thì không dám hé răng, e mất nốt chút uy lực tôi còn giữ được đối với hai sinh linh bất kham ấy. Một buổi tối Chủ nhật, chúng bị tống cổ ra khỏi phòng khách vì làm ồn hoặc vì một lỗi nhẹ tương tự. Đến giờ đi gọi chúng về ăn tối, tôi không sao tìm thấy chúng đâu. Chúng tôi lùng sục nhà trên, nhà dưới, sân sướng, chuồng bò, chuồng ngựa. Chúng biến mất tăm và cuối cùng, Hindley phát khùng bảo chúng tôi cài then cửa lại. Cậu chửi thề cấm không ai được để chúng vào nhà đêm hôm đó. Cả nhà đi ngủ. Riêng tôi, buồn chuồn quá, không nằm yên được. Tôi mở cửa sổ mắt cáo, thò đầu ra ngoài nghe ngóng, mặc dầu trời mưa. Tôi nhất quyết để chúng vào nếu chúng quay về, bất chấp lệnh cấm. Một lát, tôi thấy tiếng bước chân trên đường và ánh một ngọn đèn sách thấp thoáng qua cánh cổng. Tôi quàng một chiếc khăn san lên đầu và chạy ra ngăn chúng đừng gõ cửa kẻo cậu Earnshaw thức dậy. Chỉ có đọc Heathcliff mà thôi, thấy có một mình nó, tôi giật thót người. Cô Catherine đâu? Tôi vội vàng kêu lên, chắc không có tai nạn gì đấy chứ. Ở ấp Thrasheros, nó trả lời, và đáng nhẽ tôi cũng đã ở đấy luôn, nhưng họ bất lịch sự không mời tôi ở lại. Được, rồi cậu sẽ ăn đòn cho mà xem, tôi nói. Bao giờ người ta tống cổ cậu đi thì cậu mới bằng lòng. Cái quái gì đã đưa đường dẫn lối cho cô cậu lang thang đến ấp Thrasheros? Chị Nelly, hãy để tôi chút bỏ bộ quần áo ướt này đã, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe, nó đáp. Chú thích, chị Nelly là tên gọi thân mật của bà quản gia Alan Dean. Tôi dặn nó cẩn thận đừng có làm cậu chủ thức giấc, và trong khi nó cởi quần áo, còn tôi đợi cho nó xong để tắt nến, nó kể tiếp. Kathy và tôi trốn khỏi nhà giặt quần áo để chơi rông cho thỏa thích, thế rồi thấy ánh đèn ở ấp. Chúng tôi bèn nghĩ mình có thể chỉ đạo đến xem bọn trẻ nhà Linton tối Chủ nhật có phải đứng suốt, run rẩy trong góc nhà hay không, trong khi bố mẹ chúng ngồi ăn uống, hát cười và sưởi đến rát cả mặt trước đống lửa. Chị có cho là chúng phải thế không? Hay là phải đọc kinh và bị lão gia nhân khảo giáo ký và bắt buộc học thuộc một lô tiên thánh nếu trả lời không đúng? Có lẽ không, tôi đáp. Chúng là những đứa trẻ ngoan, chắc chắn thế, và không đáng bị xử trí như đối với hạnh kiểm xấu của cậu. đừng có dở giọng đạo đức giả chị Nelly. Nó nói, rõ tào lao, chúng tôi chạy từ ánh đèn đến vườn hoa không dừng lần nào. Catherine bị bại hoàn toàn trong cuộc đua vì cô ta đi chân không. Ngày mai chị phải tìm giày cho cô ấy ở trong đầm lầy đấy. Chúng tôi trườn qua một chỗ hàng rào gãy, mò mẫm tới lối đi và đứng trụ trên một bồn hoa dưới cửa sổ phòng khách. Ánh sáng phát ra từ đấy, họ không khép cánh cửa và rèm kéo chỉ một nửa. Cả hai chúng tôi đều có thể nhìn vào trong bằng cách đứng trên nền, bám vào gờ cửa sổ. Và chúng tôi trông thấy, ôi, đẹp làm sao, một nơi lộng lẫy trải thảm đỏ thắm, bàn ghế phủ vải đỏ thắm, một cái trần nhà trắng tinh, viền băng vàng, những giọt thủy tinh rủ xuống như mưa thành những dây chuyền bạc tử chính giữa, và lung linh ánh nến êm dịu. Ông bà Linton không có ở đó, Edgar và em gái nó hoàn toàn làm chủ. Chúng nó có sướng không cơ chứ? Vào địa vị ấy, chắc chúng tôi sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Và bây giờ chị thử đoán xem những đứa trẻ ngoan của chị lúc ấy đang làm gì? Isabella, tôi cho là nó 11, kém Cathy 1 tuổi, nằm la hét ở đầu đằng kia phòng, chu chéo như đang bị những mụ phù thủy trích kim nung đỏ vào người. Edgar đang đứng trên nền lò sưởi lặng lẽ khóc, và ngồi giữa bàn là một con chó nhỏ, chân run rẩy kêu ẳng ẳng. Qua những lời lẽ chúng kết tội lẫn nhau, chúng tôi hiểu rằng chúng đã giành nhau, suýt xé đôi con vật. Đồ ngốc, thú vui của chúng là thế đấy, giành nhau xem đứa nào giữ được một mớ lông ấm, rồi mỗi đứa bắt đầu khóc vì cả hai, sau khi giảng co tranh cướp đều không chịu lấy cái của nó ấy. Chúng tôi cười thẳng vào mặt những đồ được nuông chiều ấy, chúng tôi thực sự coi khinh bọn nó. Liệu chị có bắt được tôi muốn đoạt lấy cái gì Catherine thích không? Hoặc thấy riêng độc trọi hai đứa tôi tìm thú vui tiêu khiển trong việc gào thét và khóc nức nở và lăn lộn trên mặt đất, mỗi đứa nằm tít tận một đầu phóng? Có cho tôi 1000 cuộc đời, tôi cũng trả đổi thân phận tôi ở đây lấy thân phận của Edgar ở Up Thresheros. Dù có cho tôi cái đặc quyền ném lão Joseph từ trên đầu hồi nhà cao nhất xuống và quét mặt trước nhà bằng máu của Hindley, cũng không. Im đi nào. Tôi ngắt lời. Heathcliff, cậu vẫn chưa kể cho tôi hay làm sao cô lại để Catherine ở lại? Tôi đã nói với chị là chúng tôi đã phá lên cười mà. Nó trả lời, bọn trẻ nhà Linton nghe thấy tiếng chúng tôi và nhất tề lao như tên bắn ra cửa. Im lặng một lát rồi một tiếng kêu, ôi má, má, ôi má lại đây, ôi ba ôi. Quả thật chúng đã rú lên những gì đợi lại như thế. Chúng tôi bèn làm những tiếng động kinh khủng để khiến chúng hoảng sợ hơn nữa, rồi buông thành cửa sổ vì có người kéo then chắn và chúng tôi cảm thấy nên chuồn là hơn. Tôi nắm tay Cathy và đang giục chạy cho nhanh thì bỗng nhiên cô ngã xuống. Chạy đi Heathcliff, chạy đi! Cô thì thào, họ đã thả con chó bò, nó vớ được tớ. Chú thích, chó bò là Bulldog, loại chó đầu to bạnh, rất khỏe và dũng cảm. Con quỷ ấy đã ngoạ mắt cả chân Cathy chị Nelly ạ. Tôi nghe tiếng khịt gớm chết của nó. Cô không la hét, không, dù có bị một con bò điên húc thủng bụng, cô cũng chả thèm kêu đâu. Thế nhưng tôi thì lại kêu, tôi sổ ra những lời nguyền rủa đủ độc địa để diệt bất cứ ma quỷ nào, và tôi vớ được một hòn đá, ấn vào giữa hai hàm của con chó và lấy hết sức mạnh cố tọng vào cổ họng nó. Cuối cùng một tên đầy tớ khốn kiếp xách đèn chạy tới thét, giữ cho chặt, Skulker, giữ cho chặt. Thế nhưng gã thay đổi thái độ khi trông thấy con mồi của Skulker, con chó bị nghẹt. Cái lưỡi đỏ tía to tướng thè lấy ra khỏi miệng đến gần một gang tay và cặp môi thưỡi xuống ròng ròng dãi lên máu. Gã kia nhất Cathy dậy, cô nôn ọe, không phải vì sợ, tôi chắc chắn thế, mà vì đau. Gã mang cô về nhà, tôi đi theo, lau bầu rủa và dọa trả thù. Bắt được cái gì Robert? Từ cửa vào, Linton hỏi to. Thưa ông, Skulker vớ được một con bé. Gã trả lời, còn có một thằng bé nữa đây. Gã nói thêm, túm lấy tôi. Nom nó có vẻ sừng sỏ đấy, rất có thể bọn trộm đã định tuồn chúng qua cửa sổ để mở các cửa lớn cho cả bọn vào sau khi mọi người ngủ, nhằm tha hồ tàn sát chúng ta. Im cái mồm, thằng ăn cắp nói năng tục tĩu, mày sẽ bị treo cổ vì tội này. Ông Linton, xin ông đừng buông súng. Không, không Robert, lão già ngu ngốc nói. Bọn bất lương biết hôm qua là ngày ta thu tiền thuê đất thuê nhà, chúng đã tính chuyện lùa ta ngon lành, vào đây ta sẽ tiếp chúng một trầu. Kìa John, trắng xích đóng chặt cửa lại, cho con Skulker ít nước Jenny, dám thách thức một ông quan tòa ngay trong pháo đài của ông ta, lại còn vào dịp lễ Sabbath nữa. Ghê thật, không biết chúng còn hỗn láo đến đâu nữa mới thôi. Ồ Mary thân yêu, nhìn này, đừng sợ, đó chỉ là một thằng bé thôi, tuy nhiên mặt nó hầm hầm, rành là hung ác, đem treo cổ nó tức thì trước khi bản chất đó kịp biểu hiện thành hành động cũng như trên diện mạo. Khéo mà lại ích quốc lợi dân cơ đấy. Ông ta kéo tôi ra dưới chùm đèn treo và bà Linton đặt mục kỉnh lên sống mũi và giơ tay lên kinh hãi. Hai đứa trẻ hèn nhát cũng mon men bỏ lại gần hơn. Isabella lắp bắp. Cái đồ gớm ghiếc, cho nó vào hầm rượu đi ba. Nó giống hệt cái thằng con trai lão tẩy bói đã ăn cắp con trĩ của con, phải không Edgar? Trong khi bọn họ xem xét tôi, Kathy tiến đến. Cô nghe những câu vừa rồi và cười lớn. Còn Edgar Linton, sau một cái nhìn soi mói đã đủ tinh tường để nhận ra cô. Bọn nó đã thấy chúng tôi ở nhà thờ, chị biết đấy, tuy chúng tôi ít khi gặp chúng ở chỗ khác. Đây là cô Earnshaw, nó thì thầm với mẹ, và má nhìn xem, có Scooker đã cắn cô ta như thế nào, chân cô ta chảy máu dữ quá. Cô Earnshaw, tầm bậy, bà ta kêu lên, cô Earnshaw mà lại đi rồng với một tên di gan. Mà con thân yêu, cô bé có để tang đây này, thôi chắc chắn là đúng rồi, khéo cô bé thành tật suốt đời mất. Sự bất cẩn của anh trai cô ta thật đáng tội. Ông Linton thốt lên, quay ngoắt từ tôi sang Catherine. Tôi nghe Shudders, tức là cha phó, thưa ông, nói rằng cậu ta để mặc em gái lớn lên trong sự vô đạo hoàn toàn. Nhưng còn đây là ai? Cô ấy đã vớ được thằng bạn này ở đâu vậy? Úi chà chà, tôi dám chắc nó là cái của là ông bạn láng giềng quá cố của tôi đã rước về trong chuyến đi Liverpool đây. Một thằng nhóc Ấn Độ hay một thằng bé Mỹ hoặc Tây Ban Nha bị bỏ rơi. Dù sao đi nữa thì cũng là một thằng nhỏ hung dữ, bà già nhận xét. Và hoàn toàn không thích hợp với một nhà tử tế. Mình có để ý lời ăn tiếng nói của nó không, Linton? Em đau buồn vì các con mình đã nghe thấy những lời đó. Tôi lại bắt đầu văng tục. Đừng có cáu chị Nelly. Thế là họ bèn sai Robert đem tôi đi khỏi. Tôi không chịu đi nếu không có Kathy. Gã lôi sành sạch tôi ra vườn, xúi chiếc đèn sách vào tay tôi. Đây là thể nào cậu Earnshaw cũng sẽ được báo về cho biết về hành vi của tôi. Và sau khi bảo tôi xéo thẳng, đóng cửa cài then lại cẩn thận. Rèm cửa sổ vẫn còn vén lên một góc và tôi trở lại chỗ cũ dò xét. Bởi vì nếu Catherine muốn về, tôi định bụng sẽ đập tan những ô kính lớn của họ ra làm triệu mảnh, trừ phi họ để cô ra khỏi nhà. Cô lặng lẽ ngồi trên một cái sofa, bà Linton tháo giúp cô chiếc áo choàng của chị hàng sữa mà chúng tôi mượn lén để đi chơi, lắc đầu và nhẹ nhàng cuộn trách cô. Là tôi đoán thế. Cô là một tiểu thư và họ phân biệt đối xử giữa cô và tôi. Rồi người đầy tớ gái mang một chậu nước nóng vào rửa chân cho cô. Ông Linton hòa nước nóng vắt chanh và rượu vang vào trong một cái cốc. Và Isabella chút cả một đĩa bánh gato vào lòng cô. Edgar thì đứng há hốc mồm cách đó một quãng. Sau đó họ hong khô và chải bộ tóc đẹp của cô và đưa cô một đôi dép lê to tướng, đặt cô lên ghế có bánh xe đẩy đến bên đống lò sưởi. Tôi để cô lại trong trạng thái hết sức vui vẻ. Cô chia suất ăn của mình cho con chó nhỏ và con Scooker. Trong khi con này ăn, cô bẹo mũi nó. Cô nhóm lên một tia lửa tinh thần trong những cặp mắt xanh vô hồn của bọn trẻ Linton. Đó là một ánh mờ phản quang từ bộ mặt mê hồn của cô. Tôi thấy chúng đầy vẻ ngưỡng mộ ngu xuẩn. Cô hơn bọn nó một trời một vực, hơn tất cả mọi người trên trái đất, phải không chị Nelly? Chuyện này sẽ có nhiều hậu quả hơn cậu tưởng, tôi đáp. Đắp chăn cho nó và tắt nến. Cậu thật bất trị, Heathcliff ạ. Cậu Hindley sẽ phải đi đến chỗ cực kỳ khắc nghiệt cho mà xem. Tiên đoán của tôi hóa ra lại đúng hơn tôi mong muốn. Cuộc phiêu lưu không may ấy làm ơn cho nổi khùng và rồi để va víu mọi sự. Hôm sau, ông Linton thân hành sang thăm chúng tôi và lên lớp cho cậu chủ chúng tôi một bài học về việc điều khiển gia đình, khuyên cậu ta nhúc nhác lên mà lo việc nhà cho nghiêm chỉnh. Heathcliff không ăn trận đòn nào, nhưng bị cảnh cáo rằng hễ còn mở mồm nói với cô Catherine là sẽ bị đuổi dứt khoát, còn mợ Earnshaw cam đoan sẽ kiềm chế đúng mức em chồng khi cô trở về nhà, bằng sự khéo léo chứ không phải bằng vũ lực, mợ ta biết là không thể dùng vũ lực được. Chương 7. Kathy ở lại Upthrushcross 5 tuần cho đến lễ Giáng sinh. Lúc này mắt cá chân cô đã lành hẳn và cách cư xử của cô cũng đã tiến bộ nhiều. Mợ chủ chúng tôi trong thời gian đó sang thăm cô luôn và bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình bằng cách dùng quần áo đẹp và phỉnh nịnh mà cô sẵn sàng nhận nhằm cố gắng nâng cao lòng tự trọng của cô. Thành thử thay vì một cô bé hoang dã bạt mạng, đầu không mũ máng, nhảy bổ vào nhà và lao tới hồn hển ôm chầm lấy tất cả chúng tôi, thì kìa, từ trên mình một con ngựa ô nhỏ đẹp bước xuống một con người rất đĩnh đạc với những lọn tóc nâu xõa xuống từ một chiếc mũ hải ly cắm lông chim, mặc một bộ đồ nữ kỵ sĩ lượt thượt mà cô phải kéo lên bằng tay mới có thể đi vào nhà được. Hindley đỡ cô xuống ngựa, sung sướng kêu lên. Chà Kathy, em là một gia nhân thực sự rồi, anh suýt không nhận ra em đấy. Nom em bây giờ như một công nương. Isabella Linton không thể so với em nó, phải không Francis? Isabella không có những ưu điểm tự nhiên của Kathy, cô vợ trả lời. Nhưng về đây cô ấy phải chú ý, đừng có trở lại hoang dã như trước nữa. Ellen, giúp cô Catherine cởi bớt đồ ra đi. Khoan, em thân yêu, khéo làm sổ những lọn tóc để chị tháo quai mũ ra đã. Tôi cởi bộ đồ nữ kỵ sĩ và kìa, lấp lánh bên trong là một chiếc áo dài lụa sọc vuông sang trọng, quần trắng bốp, giày bóng loáng. Và tuy mắt cô ánh lên vui thích khi lũ chó nhảy tới mừng, Cathy hầu như không dám sờ vào chúng, sợ chúng xun xoe bám vào y phục lộng lẫy của mình. Cô khẽ hôn tôi, người tôi trắng xóa toàn bột vì đang làm bánh Noel, nếu ôm ghì tôi thì chả hay ho gì. Rồi cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Cậu mợ ơn cho hồi hộp theo dõi cuộc gặp mặt, thầm nghĩ nó sẽ cho phép họ có thể, trong trường mực nào, nhận định xem có cơ sở gì để hy vọng ly gián được đôi bạn. Mới đầu thật khó mà tìm thấy Heathcliff, nếu như trước khi Catherine vắng nhà, nó đã bừa bãi không chịu tự chăm sóc và không được ai chăm sóc, thì từ đó đến nay nó lại càng tệ gấp 10 thế. Ngoài tôi ra, không ai thậm chí đủ hảo tâm để nhắc nó tắm rửa mỗi tuần một lần cho đỡ bẩn. Trẻ con vào tuổi nó thì chả mấy khi tự nhiên lại thích xà phòng và nước. Do đó, chưa kể đến quần áo đã 3 tháng dầm bùn và bụi cùng mớ tóc dày bù xù không trải, mặt mũi và tay nó đều lem luốc dễ sợ. Rất có thể nó lẩn sau chiếc ghế tủ khi trông thấy một cô tiểu thư duyên dáng, rạng rỡ như vậy bước vào nhà thay vì một đứa đầu bù tóc rối thuộc lại như nó chờ đợi. Heathcliff có ở đây không? Cô hỏi, rút găng tay và phô ra những ngón tay trắng muốt ra ở lì trong nhà không đụng đến việc gì. Heathcliff, mày có thể tiến ra được đấy. Cậu Hindley nói to, khoái trá về sự lúng túng của nó và hài lòng thấy nó buộc phải trình diện với dáng vẻ của một thằng bé bạt hạng gớm guốc như thế. Mày có thể đến chúc mừng cô Catherine như những gia nhân khác. Cathy vừa thoáng thấy bạn mình ở chỗ nó nấp, liền chạy bay tới ôm chầm lấy nó. Trong một giây đồng hồ, cô hôn lên má nó 7-8 cái, rồi dừng lại và lùi ra, cười phá lên. Chà, nom đằng ấy mới đen và cau có làm sao? Và mới ngộ dữ dội làm sao chứ? Nhưng đó là vì tại tớ thấy quen Edgar và Isabella Linton đấy mà. Này Heathcliff, đằng ấy quên tớ rồi sao? Cô đặt câu hỏi đó là cũng có lý do. Sự xấu hổ cùng lòng tự ái làm vẻ mặt Heathcliff càng u ám gấp đôi và khiến nó im sững. Bắt tay đi Heathcliff, cậu Earnshaw nói với vẻ chiều cố, thỉnh thoảng mày cũng được phép thế. Tôi không bắt, thằng bé đáp, cuối cùng cũng đã mở được miệng. Tôi không chịu để người ta cười tôi không chịu thế đâu. Và nó đã toan băng ra khỏi vòng người, nhưng cô Cathy lại túm lấy nó. Tôi không định bụng cười đằng ấy đâu, cô nói. Tôi không tự ghim nổi mình đấy thôi mà. Heathcliff, chí ít thì cũng bắt tay cái đã nào. Đằng ấy giận dỗi cái gì, chỉ tại trông đằng ấy kỳ kỳ là... Nếu đằng ấy rửa mặt và chải đầu thì cũng sẽ tươm cả thôi, mà sao đằng ấy bẩn thế? Cô loi ngại nhìn đăm đăm vào những ngón tay đen đủi nằm trong tay mình, đồng thời nhìn cả vào chiếc áo dài mà cô sợ chẳng đẹp đẽ gì thêm qua trà sát với quần áo nó khi cô ôm chầm lấy nó ban nãy. Thì bận gì mà cô phải chạm vào người tôi? Nó đáp, nhìn theo luồng mắt của cô và giật tay ra. Tôi cứ để bẩn thật lực theo như tôi muốn, tôi thích bẩn và tôi sẽ bẩn. Nói rồi nó cắm đầu lao ra khỏi phòng giữa sự vui thích của cậu mợ chủ khiến Catherine bối rối thật sự. Cô không thể hiểu nổi làm sao những nhận xét của mình lại làm bùng lên một cơn cáu giận như thế. Sau khi xong nhiệm vụ hầu gái cho cô bé mới trở về, cho bánh vào lò và làm vui nhà bếp bằng những đống lửa lớn, phù hợp với không khí đêm Noel, tôi sửa soạn ngồi xuống, tự tiêu khiển bằng cách hát những khúc carol một mình. Chú thích, carol là những bài hát mừng, thường là vào dịp lễ Giáng sinh. Bất chấp những lời của Joseph cả quyết rằng lão coi những làn điệu vui vẻ tôi chọn là gần giống như ca khúc. Lão đã rút về phòng để cầu nguyện riêng và cậu mợ Earnshaw đang phô với cô em những đồ vật linh tinh vui mắt định dành cho cô làm quà tặng bọn trẻ nhà Linton, gọi là cảm ơn lòng tốt của họ. Cậu mợ đã mời hai đứa đến đồi gió hú chơi cả ngày hôm sau và bên ấy đã nhận lời với một điều kiện là bà Linton yêu cầu giữ gìn thận trọng, đừng để những cục cưng của bà lại gần cái thằng bé hư đốn hay chửi thầy ấy. Trong hoàn cảnh ấy, tôi còn lại độc một mình. Tôi ngửi cái mùi ngào ngạt của gia vị đang nóng lên và ngắm nghía những đồ dùng làm bếp sáng loáng, cái đồng hồ bóng lộn trong khung gỗ ô rôn, những cốc bạc xếp trên một cái khay sẵn sàng để được rót đầy rượu bia hâm cho bữa ăn tối. Và nhất là công trình tinh khôi không chút bụi bặm, kết quả của sự trong chút đặc biệt của tôi, quét tước sạch bong. Tôi thầm khen mọi vật một cách thích đáng, rồi nhớ dạo xưa cụ Earnshaw thường hay bước vào khi mọi cái đã được dọn dẹp tinh tươm. Cô gọi tôi là một cô gái linh hoạt và dúi vào tay tôi một đồng shilling gọi là tiền thưởng Noel. Từ đó tôi tiếp tục nghĩ lại thuở sinh thời cụ rất cưng Heathcliff và chỉ sợ là nó sẽ bị bỏ mặc sau khi cụ chết. Điều ấy đương nhiên dẫn tôi đến chỗ suy ngẫm về tình cảnh hiện tại của thằng bé tội nghiệp. Thế là đang hát tôi chuyển sang khóc. Tuy nhiên, liền đó tôi chợt nghĩ giá cố làm sao bù đắp một số thua thiệt của nó thì còn nghĩa lý hơn là bãi nước mắt thương hại. Tôi đứng dậy, đi ra sân tìm Heathcliff. Nó không đâu xa, tôi thấy nó đang vuốt mượt bộ lông óng ánh của con ngựa non mới đẻ trong chuồng và cho những con khác ăn theo thường lệ. Là mau đi Heathcliff, tôi nói, nhà bếp rất ấm cúng và dễ chịu và Joseph đang ở trên gác. Mau lên để chị mặc cho em thật bảnh trước khi cô Cathy ra. Rồi các em có thể ngồi với nhau một mình chiếm cả lò sưởi và chuyện trò thật lâu đến khi đi ngủ. Nó cứ tiếp tục công việc, không buồn quay đầu về phía tôi. Lại đây, em có lại không? Tôi nói tiếp. Có bánh gato nhỏ, mỗi em được một cái đấy, cũng tạm đủ. Và em cần nửa tiếng để mặc quần áo. Đợi 5 phút, không thấy nó trả lời, tôi bèn bỏ đi. Catherine ăn tối với anh trai và chị dâu. Joseph và tôi chia nhau một bữa ăn bất hòa, lấy cãi vã làm gia vị. Bên thì cằn cặp nhiếc mắng, bên thì ngược ngạo vặc lại. Bánh gato và format của Heathcliff còn lại trên bàn suốt đêm cho tiên cho quỷ. Nó loay hoay tiếp tục làm việc đến tận 9 giờ, rồi lầm lầm lũi lũi đi về phòng. Cathy thức đến khuya, cô mình có hàng đống việc phải xếp đặt để tiếp đón những người bạn mới. Cô vào bếp một lần, định nói chuyện với cậu bạn cũ, nhưng nó đi đâu mất rồi, nên cô chỉ dừng lại hỏi xem nó có điều gì khúc mắc rồi trở về phòng riêng. Sáng ra nó dậy sớm, và vì đó là ngày nghỉ, nó mang cái tâm trạng bực bội của mình ra trốn đồng hoang, mãi đến khi gia đình bắt đầu đi lễ nhà thờ thì mới trở về. Dường như nhịn ăn và suy nghĩ đã khiến nó phấn chấn hơn. Nó xun xoay quanh tôi một chút rồi thu hết can đảm, đột ngột thốt ra. Chị Nelly, chị hãy làm cho tôi nom chỉnh tề, tôi sắp ngoan rồi. Đã đến lúc rồi đấy Heathcliff ạ, tôi nói, cậu đã làm Catherine buồn, tôi dám chắc cô ấy đang ân hận là đã về nhà. Coi bộ như cậu ghen tị vì thấy cô ấy được trọng thị hơn mình. Nó không tiếp thu được cái khái niệm ghen tị với Catherine, nhưng cái hàm ý làm cho cô buồn thì nó hiểu khá rõ. Cô ấy có bảo là cô ấy buồn không? Nó hỏi, vẻ rất nghiêm trang. Cô ấy đã khóc khi tôi nói là sáng nay cô lại biến mất. Này, đêm qua, tôi đã khóc, nó đáp, và tôi có lý do để khóc hơn cô ấy. Phải, cậu có lý do để đi ngủ với một trái tim kiêu điệu và một cái bụng rỗng, tôi nói. Những người kiêu kỳ thường nuôi đau buồn cho chính mình, nhưng nếu cậu thấy xấu hổ vì cái thói hay động lòng, thì khi cô ấy về, cậu nhớ phải xin lỗi nghe. Cậu phải đi tới đề nghị được hôn và nói là... Mà cậu biết hơn ai hết là phải nói gì rồi đấy. Có điều là phải nhiệt tâm, chứ đừng làm như thể cậu nghĩ là cô ấy đã thành người xa lạ vì cái áo dài lộng lẫy. Bây giờ mặc dầu chị vẫn làm bữa trưa, chị vẫn ăn bớt thời gian sửa soạn cho em. Làm sao để Ed Carlington nom sẽ hệt như một con búp bê bên cạnh em, mà quả nó thấy thật. Em nhỏ tuổi hơn, nhưng chị cam đoan là em cao hơn và rộng vai gấp đôi nó. Em có thể đánh ngã nó trong nháy mắt, em có cảm thấy thế không nào? Mặt Heathcliff sáng lên một lúc rồi lại sầm xuống và nó thở dài. Nhưng chị Nelly ạ, nếu em có đánh ngã nó đến 20 lần thì cũng chả làm cho nó kém đẹp trai hoặc làm em đẹp thêm lên chút nào. Em ước sao mình có bộ tóc sáng, nước da trắng, ăn mặc đi đứng chững chạc và có cơ sau này cũng giàu như nó. Và chốc chốc lại khóc gọi mẹ, tôi thêm vào, và run lên mỗi khi gã trai làng giơ nắm đấm dọa và ngồi ru rú ở nhà cả ngày vì một trận mưa rào. Ôi Heathcliff, cậu đang phô bày một tinh thần thật choáng dĩnh. Lại mà soi gương này, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy điều cậu nên mong ước. Cậu có nhận thấy hai cái nét này ở giữa hai mắt cậu và cặp lông mày rậm kia đáng lẽ uốn cong lên thì lại võng xuống giữa? Và hai cái thằng quỷ đen kia ẩn sâu thế, chả bao giờ mạnh dạn mở cửa sổ đàng hoàng mà cứ nhấp nháy thậm thụt bên dưới như cái đồ gián điệp của sa tăng ấy. Hãy mong ước và học cách là cho phẳng lì những nếp nhăn cau có, ngước cặp mí mắt lên một cách thẳng thắn, biến những con quỷ kia thành những thiên thần ngây thơ, đầy lòng tin cậy, không ngờ vực, hoài nghi gì và luôn luôn nhìn thấy bạn nơi không chắc là có thù. Đừng mang cái vẻ mặt của một con chó dữ biết là mình đang bị đá, xong lại căm ghét cả thế gian cũng như người đá mình vì nỗi mình bị đau. Nói cách khác là tôi phải mong ước có đôi mắt to, xanh và vầng trán phẳng của Edgar. Nó đáp, tôi có mong ước thế thật, nhưng có mong cũng chẳng được. Một tấm lòng tốt sẽ giúp cậu có được một bộ mặt đẹp, dù cho cậu có là người da đen thực thụ, cậu em ạ. Tôi nói tiếp, nhưng một trái tim độc ác sẽ biến bộ mặt đẹp thật trở thành một cái gì còn tệ hơn là xấu xí. Và bây giờ, rửa ráy, chải chuốt và rằn rỗi xong rồi, cậu hãy nói cho tôi xem cậu có nghĩ là mình cũng khá đẹp trai không nào. Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy thế đó, cậu có vẻ như là một hoàng tử cải trang ấy. Biết đâu cha cậu chả là hoàng đế Trung Hoa và mẹ cậu là hoàng hậu Ấn Độ. Mỗi người bỏ thu nhập một tuần ra cũng đủ tậu cả đồi giò hú lẫn ấp Thrasheros. Và cậu đã bị bọn thủy thủ hiểm ác bắt cóc đem về anh. Ở địa vị cậu, tôi sẽ hình dung mình là dòng dõi cao quý và những ý nghĩ về gốc gác của mình sẽ cho tôi can đảm và phẩm cách để chịu đựng những áp bức của một nông gia quen. Cứ thế tôi liến láu và Heathcliff mất dần nét cau có. Nó đã bắt đầu có vẻ hoàn toàn thích thú thì đột nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một tiếng lọc cọc từ mé dưới đường đi lên và vào sân. Nó chạy ra chỗ cửa sổ, còn tôi thì ra chỗ cửa lớn, vừa kịp trông thấy hai anh em nhà Linton từ chiếc xe nhà bước xuống. Chúng kín trong áo choàng, khăn lông thú và anh em Earnshaw cũng xuống ngựa. Mùa đông họ thường cưỡi ngựa đi lễ nhà thờ. Catherine dắt mỗi đứa một tay đưa vào nhà và đặt chúng ngồi trước đống lửa. Hơi ấm khiến bộ mặt trắng nhợt của chúng mau chóng hồng hào lên. Tôi giục cậu bạn tôi mau bày tỏ thái độ hòa nhã của mình và nó vui vẻ nghe theo. Nhưng rủi thay, khi nó mở cửa bên phải nhà bếp thì Hinley cũng mở cửa phía bên kia. Hai người gặp nhau, cậu chủ bực mình vì thấy nó sạch sẽ, vui tươi, hoặc có lẽ do sốt sáng muốn giữ lời hứa với bà Linton, bèn đẩy nó vào bằng một cái dúi mạnh đột ngột và giận dữ ra lệnh cho Joseph giữ cái thằng này ở ngoài phòng, tống nó lên gác xếp cho đến khi xong bữa trưa. Nếu để nó một mình trong giây phút với đồ trắng miệng, nó sẽ vọc tay vào bánh và ăn cắp hoa quả đấy. Này thưa cậu chủ, tôi không đừng được, trả lời. Cậu ấy sẽ không đụng vào cái gì đâu, chắc chắn vậy. Với lại tôi thiết tưởng cậu ấy cũng phải có phần trong những món ăn ngon lành như chúng ta chứ. Nó sẽ hưởng phần bàn tay này nếu tôi bắt được nó dưới nhà trước khi trời tối, Hinley nói to. Xéo đi đồ ma cà bông. Sao, mày định học đòi làm công tử bột đấy à? Hãy đợi đến lúc tao tóm được những lọn tóc tao nhã kia, xem tao có kéo dài thêm tí nữa không. Thế cũng đã khá dài rồi đấy, cậu Linton nhận xét từ khung cửa lớn ghé mắt nhòm ra. Không biết tóc ta như vậy có làm nó đau đầu không, trông như một cái bờm ngựa phủ lên mắt nó ấy. Linton đánh bạo nêu nhận xét ấy, không hề có ý lăng mạ, nhưng bản chất dữ dội của Heathcliff không sẵn sàng chịu đựng chút gì có vẻ ngược ngạo ở một kẻ mà hình như ngay từ bấy giờ nó đã ngót nghét như một tình địch. Nó vừa lấy một cái liễn nước sốt táo nóng, vật đầu tiên trong tầm tay nó, và hất toẹt vào mặt, vào cổ kẻ vừa nói. Cú cậu này lập tức la ầm ĩ khiến Isabella và Catherine hớt hải chạy đến. Cậu Earnshaw liền túm ngay lấy tên thủ phạm, giải đến buồng mình. Ở đó chắc cậu cho nó một liều thuốc thô bạo làm nguội cơn khùng của nó, vì lúc trở ra cậu đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi. Tôi lấy khăn lau bát đĩa và khá bực bội chùi cọ mũi mồm cho Edgar, thầm cho là đáng đời nó, ai bảo xen vào. Em gái nó thì bắt đầu khóc đòi về và Cathy đứng bên lúng túng đỏ mặt ngượng cho tất cả mọi người. Đáng lẽ anh không nên nói với cậu ấy làm gì, cô thân mật trách cậu Linton. Cô ấy vốn đã có cảnh dẫn và bây giờ anh làm hỏng cuộc đến thăm, còn cậu ấy thì sẽ bị đánh đòn. Tôi không thích cậu ấy bị đánh đòn một tí nào, tôi không bụng nào mà ăn chưa được nữa. Tại sao anh lại nói với cậu ta hở Edgar? Tôi có nói với nó đâu, cú cậu nức nở, buột khỏi tay tôi và lấy chiếc khăn tay bỏ túi bằng vải lanh mịn lau nốt mặt mũi. Tôi đã hứa với má là sẽ không nói lời nào với nó và đã làm đúng như thế. Thôi đừng khóc, Cathy đáp, vẻ khinh bỉ. Anh có bị giết đâu, đừng gây thêm chuyện phiền nữa. Anh tôi đang đến kia kìa, lặng im nào. Im đi Isabella, có ai làm đau cô không nào? Nào nào, các em ngồi đi, Hinley nói lớn, tất tưởi bước vào. Cái thằng nhỏ vũ phu ấy làm anh nóng cả người lên. Bận sau có Edgar ạ, hãy nắm lật bằng quả đấm của chính mình. Làm vậy, em sẽ ăn ngon miệng. Đám liên hoan nhỏ trở lại thanh thản khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt. Họ đã đói bụng sau khi phóng ngựa tới đây và dễ dàng khuây khỏa. Cậu Earnshaw sắn những phần hào phóng tiếp vào các đĩa và nữ chủ nhân sôi nổi trò chuyện làm mọi người vui lên. Tôi đứng hầu bàn đằng sau cái ghế của mợ ấy và khổ tâm nhìn thấy Catherine mắt giáo hoành, vẻ tỉnh bơ, bắt đầu cắt một cái cánh ngỗng trước mặt mình. Một đứa bé không có tình cảm, tôi nghĩ thầm. Nó bỏ rơi những buồn khổ của thằng bạn chơi cũ một cách nhẹ nhàng làm sao. Mình không ngờ nó lại ích kỷ đến thế. Cô đưa một miếng lên miệng rồi lại đặt xuống. Má đỏ bừng lên, nước mắt trào rơi trên má. Cô đánh tuột cái nĩa xuống sàn và vội vàng bổ xuống dưới gầm bàn để giấu nỗi xúc động. Tôi không gọi cô là một đứa bé không có tình cảm nữa, vì tôi nhận thấy cô suốt ngày như trong ngục sám hối, chỉ mong gặp dịp để được một mình hoặc đến thăm Heathcliff bị cậu chủ khoán cửa nhốt ở trên gác. Tôi phát hiện thấy thế khi tìm cách tuần riêng cho nó một mớ thức ăn hẩu lốn. Đến tối, có khiêu vũ, Cathy bèn xin thả nó vì Isabella không có bạn nhảy. Những lời cầu khẩn của cô không ăn thua và tôi được chỉ định lấp chỗ trống. Nhảy nhót phấn hứng lên, chúng tôi xua tan được mọi u ám và sự thích thú của bọn tôi càng tăng khi ban nhạc Jim Merton tới với tổng số 15 người, một trumpet, một trombone, nhiều clarionet, bassoon, kèn co và một cello, chưa kể các ca sĩ. Mỗi dịp Noel, họ đi tour tất cả các nhà tử tế khá giả, được thù lao và nghe họ chơi, bọn tôi xem như được một chầu chiêu đãi hạng nhất. Sau những carol thường lệ, chúng tôi bảo họ chuyển sang chơi ca khúc và những bài ca bốn bề. Mợ ơn Shaw thích nhạc, thế là họ cho chúng tôi nghe ê hề. Catherine cũng thích nhạc, nhưng cô bảo đứng trên đầu cầu thang nghe hay nhất và cô đi lên trong bóng tối. Tôi liền theo sau. Họ đóng cửa dưới nhà, không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi vì phòng đầy những người là người. Cô không dừng lại ở đầu cầu thang mà tiếp tục lên nữa, tới gác xếp nơi Heathcliff bị nhốt và lên tiếng gọi. Hồi lâu nó một mực không chịu trả lời. Cô vẫn kiên trì và cuối cùng dỗ được nó nói chuyện với mình qua vách gỗ. Tôi để cho đôi trẻ tội nghiệp trò chuyện với nhau, không quấy rối, cho đến lúc đồ chừng là các bài hát sắp chấm dứt và các ca sĩ sắp nghỉ để giải khát đôi chút. Bấy giờ tôi mới leo lên thang để báo cho cô. Thay vì thấy cô bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng cô ở bên trong. Cái con khỉ con đã chui qua ô cửa mái của gian gác xếp kia và tôi phải khó khăn hết sức mới dỗ được cô trở ra. Heathcliff cùng ra với cô và cô nằng nặc đòi tôi phải đưa nó vào nhà bếp vì lão gia nhân đồng bạn với tôi đã đi sang một nhà hàng xóm để thoát khỏi âm thanh bài thánh ca quỷ quái của chúng tôi, như là ưng gọi thế. Tôi bảo chúng là tôi không mảy may có ý định khuyến khích những mưu mẹo của chúng, song vì tên tù nhân kia từ bữa chiều qua chưa có tí gì lót dạ, nên tôi nhắm mắt làm ngơ cho nó đánh lừa cậu Hinley một lần này thôi. Nó đi xuống, tôi đặt một cái ghế đầu cho nó cạnh đống lửa và thết nó một số món ngon lành, nhưng nó nôn nao trong người, chỉ ăn được ít thôi. Những cố gắng của tôi nhằm tiếp đãi nó đều bị khước từ. Nó tỉ hay khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, chìm đắm trong suy tư câm lặng. Tôi hỏi nó nghĩ gì thì nó trả lời nghiêm trang. Tôi đang cố xác định xem sẽ trả miếng Hinley như thế nào. Tôi bất cần phải chờ bao lâu, miễn là cuối cùng tôi có thể làm được điều ấy. Tôi hy vọng cha ấy đừng chết trước khi tôi trả được hận. Thật xấu hổ Heathcliff, tôi nói. Trừng phạt kẻ ác là việc của Chúa, chúng ta phải học tha thứ. Không, Chúa sẽ không thỏa ý được thấy tôi tha thứ đâu, nó đáp. Tôi chỉ ước sao biết được cách trả thù tốt nhất thôi. Cứ để mặc tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra mưu kế. Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy khổ sở. Nhưng thưa ông Lockwood, tôi quên mất là những chuyện này không mua vui được cho ông. Tôi lấy làm ân hận sao mình lại rông dài đến mức ấy, để cháu của ông nguội lạnh và ông thì gật gà gật gù buồn ngủ rũ ra. Lẽ ra tất cả những gì ông cần nghe về chuyện của Heathcliff, tôi có thể nói trong dăm bảy chữ thôi. Tự ngắt câu chuyện của mình như vậy, bà quản gia đứng dậy toan bỏ đồ khâu sang bên, xong tôi cảm thấy không thể rời khỏi lò sưởi, mà tôi đâu có ngủ gật. Ngồi yên bà Dean, tôi kêu lên, cứ ngồi lại nửa tiếng nữa. Bà kể chuyện thong thả thế là phải. Đó là cái cách tôi thích, và bà vẫn nên kể nốt theo kiểu ấy. Tôi quan tâm đến mọi nhân vật mà bà đã nhắc tới, ít hoặc nhiều. Đồng hồ đánh 11 tiếng rồi, thưa ông. Không thành vấn đề, tôi không quen đi ngủ vào quãng này. 1-2 giờ cũng là sờn chán đối với một người nằm dài đến 10 giờ sáng. Ông không nên nằm đến 10 giờ. Phần tốt đẹp nhất của buổi sáng đã qua lâu trước lúc đó. Người nào đến 10 giờ mà chưa làm được nửa công việc hàng ngày thì sẽ có cơ bỏ dở nửa kia. Dù sao, mặc lòng bà Dean, bà cũng cứ trở lại ghế đi đã, vì mai tôi định kéo dài đêm đến tận chiều. Tôi tiên đoán, chí ít mình cũng cảm hàn dai dẳng. Tôi hy vọng không phải thế, thưa ông. Thôi được, ông phải cho phép tôi bỏ quãng độ 3 năm, trong thời gian đó mơ ơn cho... Không, không, tôi không cho phép điều gì như thế cả. Bà có biết cái tâm trạng khi ta ngồi một mình, trước mặt là mèo mẹ liếm láp mèo con trên thảm, ta theo dõi hoạt động ấy chăm chú đến nỗi, chỉ cần mèo mẹ bỏ qua một bên tai là khiến ta đâm bực mình. Một tâm trạng lười nhác ghê gớm, tôi dám nói vậy. Trái lại, một tâm trạng hoạt động đến mệt nhoài, đó là tâm trạng tôi lúc này, và do đó bà cứ tiếp tục kể thật tỉ mỉ đi. Tôi nhận thấy người vùng này so với người tỉnh thành có cái ưu điểm tương tự như con nhện trong ngục tối, làm người tù khuây khỏa hơn là con nhện trong nhà có thể giải sầu cho người nhàn cư ở đó. Tuy nhiên, sự hấp dẫn sâu sắc không phải hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của người quan sát. Họ quả có sống nghiêm túc hơn, nội tâm hơn và ít hời hợt, phù phiếm bên ngoài hơn. Tôi nghĩ ở đây một tình yêu trọn đời là hầu như khả thể, mà tôi vốn là một kẻ mực không tin có tình yêu nào đậu được lấy một năm. Một đằng giống như đặt một người đói ngấu trước một món ăn duy nhất, anh ta có thể hoàn toàn tập trung nỗi thèm ăn vào đó và thưởng thức ngon lành. Đằng kia là đưa anh ta vào một bàn tiệc do các đầu bếp Pháp bày biện, có lẽ xét chung cả bữa anh ta cũng có thể khoái như vậy đấy, nhưng tách riêng từng món thì chỉ là một hạt nguyên tử trong sự đánh giá và hồi ức của anh ta mà thôi. Ở đây chúng tôi cũng giống như ở mọi nơi khác thôi, khi ông hiểu chúng tôi hơn, bà đi nhận xét, hơi bối rối khi thấy tôi nói thế. Xin lỗi, tôi trả lời, chính bà, người bạn tốt của tôi là một bằng chứng hùng hồn bắt bỏ lời khẳng định đó. Trừ một vài nét tình lẻ vặt vãnh, ở bà không có dấu hiệu gì của những cung cách mà tôi thường quen coi là đặc trưng của tầng lớp bà. Tôi chắc chắn bà hay nghĩ ngợi nhiều gấp bội lớp gia nhân nói chung. Bà đã buộc phải vun trồng những năng lực suy tư của mình vì thiếu những cơ hội phí phạm cuộc đời và những chuyện tầm phào ngu ngốc. Bà Đin cả cười. Chắc chắn tôi tự đánh giá mình là một loại người vững vàng, biết điều. Bà nói, không hẳn là do sống giữa đồi núi và chỉ thấy một loạt bộ mặt, một loạt hành động hết năm này sang năm khác, nhưng tôi đã trải qua kỷ luật khê khắt, điều đó dạy tôi biết khôn ngoan. Với lại tôi đã đọc nhiều hơn ông tưởng, thưa ông Lockwood. Trong cái thư viện này, ông không thể tìm thấy cuốn sách nào mà tôi chưa từng đọc qua. Hơn thế nữa, chưa từng rút ra điều bổ ích ở đó, trừ phi nó ở ngăn sách tiếng Hy La và ngăn tiếng Pháp thôi. Đám này thì tôi phân biệt được quyển nọ với quyển kia. Đó là mức tối đa mà ông có thể chờ đợi ở con gái một người đàn ông nghèo khổ. Dù sao đi nữa, nếu cần kể cả theo đúng giọng chuyện phiếm thì tốt hơn là tôi cứ kể tiếp. Và thay vì nhảy cóc 3 năm, tôi sẽ chuyển luôn qua mùa hè năm sau, hè 1778, tức là gần 23 năm trước đây.